Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên thành lập 6 tổ công tác kiểm tra việc tuyên truyền thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường.
Hội phụ nữ xã Quyết Thắng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng sạch đẹp.
Có thể thấy, chương trình tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, góp phần khẳng định giá trị của áo dài trong đời sống xã hội và góp phần khơi dậy niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam cũng như ý thức bảo vệ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Chuyên mục Văn hóa và Du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện công văn số 1840 ngày 30 tháng 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 11 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố đã thành lập 6 tổ công tác để kiểm tra việc tuyên truyền thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các phường xã trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra thực tế tại các xã, phường, xóm, tổ dân phố cho thấy, các địa phương đã chủ động trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn qua nhiều kênh thông tin như truyền thông trên loa phát thanh, phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích về cách phòng chống dịch, tổ chức nhận và cấp phát hàng chục nghìn khẩu trang vải cho các hộ dân, thành lập các chốt phun khử trùng tiêu độc tại một số tuyến đường chính và phun khử trùng tiêu độc tại các khu vực công cộng tập trung đông người, thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình lưu trú, tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn, người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài về, những trường hợp đi qua vùng dịch hoặc từ vùng dịch về, kịp thời tổ chức cách ly cho các trường hợp trong diện cách ly. Ý thức của người dân trên địa bàn được nâng cao, tự chủ động trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, không tổ chức tham gia các sự kiện đông người v.v. Sau khi kiểm tra thực tế, tổ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các phường xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình lưu trú, tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn, đồng thời thực hiện cách ly 14 ngày đối với các trường hợp trong diện cách ly, cập nhật báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch lên các tổ công tác và ban chỉ đạo cấp thành phố.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã trang bị 54 chiếc máy đo nhiệt độ da tại Trung tâm Y tế thành phố, 32 trạm y tế phường xã và cấp phát cho các cơ quan đơn vị phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe người dân. Ngoài các cơ sở y tế, hiện thành phố đang triển khai 6 điểm đo thân nhiệt cho người dân, gồm trụ sở làm việc thành ủy, trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân thành phố, thành đội, bộ phận một cửa thành phố, khu nhà hành chính thành phố và khu làm việc khối dân. Ngoài ra, một số khu chung cư cũng chủ động bỏ kinh phí mua sắm máy đo thân nhiệt để đo nhiệt độ cho cư dân ra vào khu chung cư. Để đảm bảo an toàn đại hội điểm đã và sắp diễn ra, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố thành lập tổ y tế đảm bảo công tác phòng chống đại dịch COVID-19, phun khử khuẩn ở những nơi tổ chức đại hội, cung cấp dung dịch sát khuẩn và trang bị các máy để đo thân nhiệt cho các đại biểu đến dự đại hội.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 13 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, thời điểm kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia được bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục triển khai các hình thức dạy học qua Internet trên truyền hình, tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua Internet trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.
Đảng bộ xã Tân Cương có 17 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ xóm, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ doanh nghiệp. Đến đầu tháng 3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Cương đã tổ chức xong đại hội. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, ngay từ trung tuần tháng 7 năm 2019, Đảng ủy xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch đại hội đến các chi bộ, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ xây dựng các văn kiện phục vụ đại hội, như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2020, đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2023, v.v. Toàn bộ văn kiện đại hội của các chi bộ đã được trình Đảng ủy xã duyệt xong trong tháng 12 năm 2019. Do làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội, nên 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Cương tiến hành đại hội thành công tốt đẹp. Nhân sự ban chi ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư đều có số phiếu tín nhiệm cao. Hiện nay, Đảng ủy xã đang thực hiện xin ý kiến các chi bộ và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một xanh, sạch, đẹp.
Cứ đến ngày Chủ nhật hàng tuần, chị em phụ nữ xóm Sơn Tiến lại tập trung tại nhà văn hóa xóm để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chăm sóc đường hoa do chính các chị em trồng. Bà Tạ Thị Hạnh, hội viên chi hội phụ nữ Sơn Tiến cho biết, đây là công việc quen thuộc của mỗi hội viên trong chi hội từ nhiều năm nay. Không ai bảo ai, nhưng mỗi người một việc, tự giác dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng bà Hạnh vẫn tích cực tham gia vào tổ thu gom rác thải của xóm. Bà Hạnh cho biết.
Tôi thành lập cái tổ môi trường này thì chúng tôi thấy nó có lợi ích cho xóm, cho bản thân mình. Thì mình cũng tham gia, mà lúc bây giờ thì mình cũng là một cái thành viên của phụ nữ. Thế là cũng đảm nhận để làm thì năm nay được 8 năm rồi. Nói chung là rất là sạch sẽ xóm làng.
Năm 2012, hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập mô hình thu gom rác thải tại chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến với trên 100 chị em phụ nữ tham gia. Từ đó đến nay, mô hình vẫn được chị em duy trì, góp phần giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp, rác thải được thu gom đúng giờ, không gây ô nhiễm môi trường. Bà Hoàng Thị Kim Ước, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến cho biết, chi hội đã thực hiện mô hình 503 sạch được 6 năm nay và đều mang lại hiệu quả. Để đạt được các tiêu chí của mô hình này, chúng tôi đã tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường ngay từ gia đình mình. Những ngày đầu mới thực hiện, các đồng chí trong ban chấp hành chi hội đã đến từng nhà hội viên hướng dẫn cách phân loại rác thải ngay tại gia đình và để rác đúng nơi quy định.
Đối với chi hội phụ nữ Sơn Tiến, trong thời gian sinh hoạt là đều tuyên truyền hội viên thực hiện 8 tiêu chí, tức là 50 và 3 sạch. Đến với từng hội viên và hàng năm đều có cam kết thi đua theo cái mực chuẩn của xây dựng gia đình văn hóa. Ví dụ như Sơn Tiến chúng tôi trong những năm qua là làm được đoạn đường vệ tự quản xanh sạch đẹp, và hai nữa phát động trong phong trào phi thi đua thì chúng tôi dùng đường hoa cho một trục đường 925m, trên đoạn đường thì là dùng cả hai bên thì là dùng hoa cho để làm đẹp cho đường làng ngõ xóm.
Trao đổi với bà Dương Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng cho biết, xuất phát từ hoạt động có hiệu quả của mô hình thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến, mà đến nay 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Quyết Thắng đều đã thành lập được mô hình 503 sạch. 6 chi hội thành lập mô hình nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Hiện nay các mô hình vẫn hoạt động hiệu quả.
Năm qua thì hội đã tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và triển khai vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn toàn xã là tham gia thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn, duy trì các mô hình để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.
Từ việc đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng đã góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan môi trường của địa phương ngày càng xanh, sạch đẹp và phát triển.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vụ dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án còn 4 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Dự án trạm biến áp 220 kV Lưu Xá được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán tại quyết định số 2211 QĐ-EVN-NPT ngày 19 tháng 10 năm 2016 với diện tích 35.600 m² tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng theo Quy hoạch Điện 7, Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, tại quyết định số 1208 QĐ-TTC ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm B khoản 3, điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án là 24 hộ. Số hộ dân có đất ảnh hưởng trong hành lang dự án là 8 hộ. Số hộ phải bố trí tái định cư là 4 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện đúng các chính sách, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 hộ dân tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm: 1. Hộ ông Nguyễn Văn Đại bị thu hồi 2 thửa đất làm móng trụ cột điện với tổng diện tích 294,9 m² và hỗ trợ 3 thửa đất với tổng diện tích trên 2.700 m² nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình ông với tổng số tiền 386 triệu đồng. Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 6 lần mời hộ ông Nguyễn Văn Đại nhận tiền bồi thường và 5 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Đại không chấp hành. Gia đình ông Đại đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đại. 2. hộ ông Hoàng Tùng bị thu hồi một thửa đất với diện tích 393,5 m² đất để làm móng cột điện và hỗ trợ một thửa đất có diện tích 1.203,5 m² đất nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng số tiền trên 178 triệu đồng. Sau khi phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 3 lần mời hộ ông Tùng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và 4 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại 1 lần nhưng ông Tùng không chấp hành. 3. Hộ ông Hoàng Văn Trung có một thửa đất thuộc loại đất cây lâu năm với diện tích 1.010,2 m² nằm trong hành lang lưới điện và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 63 triệu đồng. Sau nhiều lần Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần liên quan vận động thuyết phục 5 lần và mời nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6 lần, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại 1 lần nhưng ông Trung không chấp hành. Gia đình đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Trung. Trong thời gian tới, đề nghị các hộ gia đình trên thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV lưu xá. Nếu ba hộ tiếp tục không chấp hành các quy định thu hồi đất và không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Áo dài Di sản Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 3.
Những ngày này, trên những góc phố, quảng trường, bảo tàng văn hóa các dân tộc và nhiều không gian tươi đẹp khác của thành phố Thái Nguyên lại thấp thoáng xuất hiện những tà áo dài thiết tha, mềm mại với vô vàn sắc màu tươi đẹp và tô thắm thêm bức tranh cảnh sắc của thành phố Thái Nguyên. Nhiều cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng như tổ chức nữ công của các cơ quan đơn vị đều có những hình thức tôn vinh áo dài sinh động và phong phú, như khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài đến cơ quan, thúc đẩy hoạt động tôn vinh áo dài như tìm hiểu, triển lãm áo dài tại các đơn vị. Hưởng ứng hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi ảnh nét đẹp áo dài Việt Nam tới Hội Phụ nữ Công an, các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị chuyên biệt. Nhìn những nữ chiến sĩ công an thướt tha trong tà áo dài màu thiên thanh khiến cho một góc bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam như bừng sáng và rất sinh động. Rất nhiều chị em phụ nữ đồng tình cao với việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong năm có một tuần mặc áo dài đi làm là hợp lý. Bởi phong trào này tạo không khí mới cũng góp phần tôn vinh tà áo dài, một trang phục truyền thống rất đẹp của nước ta. Nói về ý nghĩa của việc tham gia chương trình Áo dài Di sản Văn hóa Việt Nam, chị Nguyễn Phương Dung, phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với tôi, áo dài là một cảm xúc rất là lạ. Từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường và đến tận bây giờ, trong mỗi ngày lễ, mỗi dịp kỷ niệm, khi mà được mặc chiếc áo dài thì tôi cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy mình được nhẹ nhàng hơn.
Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn thể hiện những giá trị tốt đẹp về đạo đức, thẩm mỹ của văn hóa Việt Nam xưa và nay. Vì vậy, hầu hết phụ nữ Việt Nam ai cũng cho mình ít nhất một đến vài chiếc áo dài để mặc vào mỗi dịp lễ Tết hay sự kiện trọng đại của bản thân. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình Áo dài Di sản Văn hóa Việt Nam, phong trào check-in tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, các vườn hoa, cánh đồng hoa trên địa bàn tỉnh và thành phố nở rộ. Đầu đầu cũng nhộn nhịp hình ảnh chị em dắt tay nhau mặc áo dài dạo phố chụp hình. Ai ai cũng muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc tươi đẹp nhất khi diện lên mình những bộ áo dài ưng ý nhất. Là cô giáo đang dạy ở một trường trung học cơ sở trên địa bàn, chị Nguyễn Hạnh Quỳnh nói.
Là một người phụ nữ Việt Nam thì tôi rất thích áo dài truyền thống Việt Nam vì nó rất đẹp, duyên dáng và mặc cảm giác rất là thanh lịch. Ví dụ trong những ngày trọng đại của gia đình hay của bản thân mình như ngày cưới của tôi, cả hai vợ chồng tôi đều mặc áo dài. Nhìn rất lịch sự, chụp ảnh rất là đẹp. Áo dài truyền thống thì nó có rất nhiều màu sắc, dáng rất là đẹp, hợp với mọi lứa tuổi như mẹ và bà của tôi giờ nhiều khi vẫn mặc.
không chỉ chị em phụ nữ mà còn rất nhiều nam giới cũng rất yêu thích chiếc áo dài Việt Nam và thích được ngắm nhìn các chị, các em, các bà, các mẹ, những người phụ nữ xung quanh mình mặc áo dài. Anh Dương Đức Hùng ở tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ cho rằng, khi chị em mặc áo dài, nhìn ai cũng duyên dáng. Ở cơ quan tôi, có một số bộ phận, nhiều chị em mặc áo dài đi làm đã tạo ra một hình ảnh rất đẹp nơi công sở. Anh Hùng cho biết thêm.
Mặc dù tôi là đàn ông, nhưng mà tôi cảm thấy là tà áo dài Việt Nam cũng rất là đẹp. Và tôi cũng mới lập gia đình, nhưng mà tôi rất muốn mong muốn là vợ tôi mặc áo dài, tại vì nó mang nét truyền thống ấy, và cũng dịu dàng, cũng tôn lên được cái vẻ đẹp của người phụ nữ.
Còn ông Ngô Quang Phi, Việt Kiều có hơn 20 năm sống ở Cộng hòa Liên bang Đức, trở về Việt Nam công tác, đã nhận xét chiếc áo dài Việt Nam như sau.
Là một người xa xứ nhiều năm, tôi nay trở về quê hương, tôi thấy Việt Nam mình rất là đẹp. Trong đó có những tà áo dài của người phụ nữ. Tà áo dài Việt Nam đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng luôn luôn đem lại một vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Tôi thấy nét đẹp truyền thống của người phụ nữ là tôn rất nhiều trong tà áo dài đặc trưng.
Có thể thấy, chương trình tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động góp phần khẳng định giá trị của áo dài trong đời sống xã hội và góp phần khơi dậy niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, cũng như ý thức bảo vệ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Việc mặc áo dài để khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn phát huy di sản văn hóa Việt Nam và cũng là góp phần bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam xưa và nay.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang hỗ trợ triển khai dự án cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên, trong đó có hoạt động cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực trường tiểu học Độc Lập và trường trung học cơ sở Quang Trung. Các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm dự án này đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0982 404 023, gặp anh Nguyễn Văn Ngọc, email ngoc.nguyenvan@planinternational.org để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết. Thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2020.
Loa, đầu tư gần xa, lắng nghe tin hot. Tọa lạc tại phường Quang Trung và Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills có tổng diện tích 7,1 hectare với 234 lô đất liên kề biệt thự, sở hữu địa thế thịnh vượng với thế đất cao và dòng suối Mỏ Bạch chạy qua dự án. Đặc biệt, Mỏ Bạch Central Hills hội tụ đầy đủ tiềm năng bứt phá để trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất Thái Nguyên. Với hạ tầng hoàn thiện, dự án có thể bàn giao đất xây dựng ngay cho khách hàng cùng sổ đỏ vĩnh viễn. Mỏ Bạch Central Hills, dự án đang được các nhà đầu tư tìm kiếm với tốc độ chóng mặt tại Thái Nguyên. Liên hệ ngay Hải Phát Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án, để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0932 939 555.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.